thì chúng ta thấy rõ. Cho nên mình không có quyền làm cái ai đâu. Như vậy là đạo Phật, nhà Phật Bát Nhã, cái lý Bát Nhã chủ trương đại đồng tình thương trong thế giới, trong tình thương nữa. Đó. Không ai mà gây hấn ai, không ai chiến tranh ai hết, thấy không? Nội có năm giới không à? Nếu mà người nào công dân của thế giới, người nào cũng giữ trọn năm giới hết, thì quý vị thấy cái cảnh này nó ra làm sao? Thiệt là cảnh niết bàn thay. Còn cái này còn sát sanh nhiều quá thì làm sao được? Bây giờ giảng rộng lên này, cũng như đó để giảng rộng lên thêm một tuần nữa rồi quý vị thấy. Tôn giả A Nan nói: Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng ta có đức quán tự tại Bồ Tát. Chúng ta có cái đức tánh quán tự tại Bồ Tát, công hạnh tu hành rất sâu, là phải làm sao? Dĩ nhiên là có đức quán tự tại Bồ Tát bên ngoài, nhưng mà mình cũng có đức tánh quán tự tại Bồ Tát. Ngài tu cái hành rất sâu, tu hành rất sâu, đầy đủ đại trí tuệ, thì mình cũng làm sao tu hành rất sâu? Mỗi ngày phải quan sát, mỗi đêm phải quan sát trước khi ngủ. Chúng ta nên quan sát năm quẩn mạng ông thiệt của mình, sát thọ tưởng là thức. Trước khi đi làm cứ quan sát như vậy hoài, thì có một ngày nó phải bừng ngộ chứ, nó phải tỏ ngộ, quát nhiên đại ngộ chứ, không lẽ nó mê hoài sao? Đầy đủ đại trí tuệ, Bồ Tát công hạnh tu hành rất sâu, đầy đủ đại trí tuệ, tạo căn bản đến bờ bên kia, tức là tạo cái căn bản. Căn bản đó là trí Bát Nhã, để đến bờ bên kia. Soi thấy năm quận chính mình cùng năm quận chúng sanh đều không có thật. Năm quận chính mình và năm quận của tất cả chúng sinh không có thiệt. Không có thiệt. Mà đã không thiệt thì giống nhau rồi. Đối với mình thì tu đến vô thượng Bồ Đề, đối với người thì nhiều phương tiếp dẫn, khiến qua tất cả khổ não, được về con đường giải thoát. Đó. Đối với mình thì phải gắng làm sao để giải quyết trong cuộc đời này để đến vô thượng Bồ Đề. Mà đối với người thì phải làm sao tìm đủ cách để dắt dẫn họ đi trên con đường sáng bằng cách này, bằng cách kia. Cho nên hồi xưa có nhiều người, người ta mướn người làm lành, mướn người niệm Phật, mướn người đi nghe giảng, mướn người học đạo, phương tiện mà, cái đó phương tiện. Cái đặc biệt nhất là quý vị làm sao hiểu được đạo chính quý vị trước, hiểu cho sống động, hiểu cho khoa học, hiểu cho thực tế. Chính quý vị đem cái hiểu đó để nói lại với những người bạn mình trực tiếp, họ ý thức liền. Tiếc là chúng tôi làm gì mà gặp được những các bạn thân của quý vị, thành ra khó nói. Mà thường thường một nhà sư mà giảng đạo á, mấy cái người ta mới á, người ta cũng có cái tánh coi như là ngắn cách. Chứ bạn với bạn với nhau á, bạn đồng nghiệp á, thí dụ dược sĩ với dược sĩ, nhà sĩ với nhà sĩ, thấy không? Kêu là thợ may với thợ may, nói dễ không cả. Mình phải đem giáo pháp nhà Phật nói nên chút này, chúng mình nói thiệt đúng, đúng chân lý, đúng sự thật, rồi tự nhiên sẽ dần dần là người ta. Cái đó là phương pháp, đó là phương pháp hay nhất và phương pháp giúp đời đó. Phương pháp đó cũng là quán chiếu Bát Nhã đó. Đệ tử thượng túc của Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một ở trong 10 vị cao đệ. Chính là muốn lìa khổ ác, Bồ Tát gọi danh Ngài mà bảo rằng, Bồ Tát đây tức là chỉ cho đức quán tự tại Bồ Tát. Xá Lợi Tử, ông biết trong thế gian những gì có hình có sắc, vô hình là không, không biết sắc kia chính là mộng, là quyển, là bào, là ảnh, chẳng khác gì với không. không là nhất chân hiển lộ, không là nhất chân hiển lộ, chứ không là không phải không có, không có cái gì hết gọi là không đâu. Nhất chân hiển lộ nghĩa là chân không, chẳng khác gì giữa sắc, tức là một luôn. Sắc tức là không, không tức là sắc. Luận về nhân sắc mà có thọ, nhân thọ mà có tưởng, nhân tưởng mà có hành, hành đó không thâm thì thức đối với tâm không quên. Hành đó không thông, nhất là cái hành, cái thiên lưu biến chuyển mà mình không có thông suốt đó, thấy không? Thì thức đối với tâm nó không có quên được. Tất nhiên là không có thế nào mà kêu là cảm thông được. Năm cái này nhân nhau mà sanh ra vọng kiến, tức là sắc thọ tưởng hành nó nhân với nhau mà nó sanh ra vọng kiến này vọng kiến kia, nó sanh ra đủ kiểu đủ cách hết để cho mình phải chuốc lấy sự khổ, để cho cái tâm thể đó phải chuốc lấy, nó nằm ở trong một cái định nghiệp, cái nghiệp và cố định đã tạo. Nay sắc đã là không thì thọ tưởng hành thức cũng là như vậy, sắc không thì thọ tưởng hành thức cũng vậy. Do đó chân tính thường thanh thường tịnh, cái chân tính thì thường thanh thường tịnh thường trú, ông chủ thì phải ở nhà, những người khách bởi vì họ là khách cho nên họ đến họ ăn họ uống rồi họ phải đi, bởi vì khách mà thì họ đi, còn chủ là phải ở nhà chứ không lẽ chủ là bắt chước chạy theo nữa là bỏ nhà trộm nó vô nó lấy đồ. Chủ là tâm phải chịu trách nhiệm. Đó, ngộ lắm. Thành ra nhiều cái thí dụ mình thấy nó hiểu cái thí dụ để mà hiểu lại cái tâm của mình. Cho nên nhiều khi chạy đáo chạy để suốt cuộc đời cho chính. Nói thiệt với quý vị, người đời mình không biết thương mình đâu. Để ý coi, mình làm bộ như thương lắm, sắp cái này sắp cái kia đủ chịu đủ những không có đâu. Hại không à. Chữ thương là nghĩa là hại. Biết thương mình á là bây giờ đây mình phải làm sao nè, văn tự bát nhã phải thông suốt nè, quán chiếu bát nhã phải đầy đủ nè, để cho cái thật tướng bát nhã hiển lộ. Đó là mình biết thương mình đó. Thì tu tập là khổ. Phật cũng nói mà chư tổ cũng nói, chúng tôi cũng thường nói, nhưng mà khổ nó chỉ có một thời gian thôi, mà vĩnh viễn chúng ta được an vui. Còn bây giờ đời đó thì cũng khổ, chứ không phải đời vui sướng gì đâu. Có vui cũng là tạm bợ, nhưng mà cái vui cũng như cái khổ của đời, cái vui khổ đó rồi cứ để mà đi xuống. Chứ còn sự tu hành là quý vị nên nhớ, không phải sung sướng gì đâu, khổ lắm. Là bởi vì mình phải chiến đấu cho được. Nội cái chiến đấu mấy cái vọng này nè, chiến đấu cũng là phải kỳ công mới thắng được nó, phải khí giới sắc bén mới thắng được nó, không phải dễ đâu. Nào cái tham lam, cái giận tức, cái si mê nè, cái hơn thua nè, cái hơn thua, nào cái chút hơn thua thôi mà không có thắng nó được thì hỏi cái tu hành để gì. Ở đời hơn mà hơn thua, người trong đường đạo thua mà thua hơn. Do đó mọi việc là mình thấy, cho nên người tu quý vị thấy họ giống như là kêu là ngay ngay thơ thơ, không có cãi cọ nhiều, không có ta đây nhiều này kiểu gì đâu, nhưng mà bởi vì để mà họ dẹp cái giặc trường não mà. Còn người đời hầu hết thì cái gì cũng là ta đây số một, cái gì cũng là hô hào bành trướng đủ thứ chuyện hết, mà cuối cùng rồi thì lại không có được cái gì mà kêu là đặc biệt. Cái gì đặc biệt đó là cái vĩnh chân Phật bất hư, là cái chân tánh, thì mình phải dựa trong cái chân tánh để mình khai thác. Còn người đời là dựa theo cảnh đời để mà sống với sự xa qua bên ngoài đó, hai cái nó khác nhau chỗ đó. Mảy may không pháp tướng có thể xưng gọi, bởi vì cái thường thanh thường tịnh thì không có cái pháp tướng nào mà xưng gọi. Không thật là tướng không trong các pháp ư? Cái không đó, không thật là cái tướng không ở trong các pháp ư? luận cái chỗ màu nhiễm kia thì thường còn bất biến, không sinh không diệt, trạm nhiên trong sáng, không nhơ không sạch, là chỉ cho chân tánh. Chân tánh nó là chân tánh, chứ đâu có nhơ có sạch. Viên ngọc nó là viên ngọc, sở dĩ có ít bụi nó dính ở bên ngoài, ít bụi nó dính ở ngoài, những cái gì dầu cho là những cái gì nhơ nó dính ở ngoài đi nữa, nhưng nó chiếm lớp ở ngoài đó. Viên ngọc nó là ngọc, làm sao mà thấu triệt ở trong giữa cái viên ngọc được không? Thì bản thân chúng ta cũng nhờ như vậy cho nên mình tu, mình hiểu, mình tu mau thành. Nhất là ở trong pháp giới chúng sanh, rồi người tu tỉnh là nhanh nhất, nếu giác ngộ, người đủ trí quá mà biết Phật, biết giáo pháp, biết tất cả những gì. Chứ còn các vị trời thì quá sung sướng đi, có khi nào nghe cái giáo pháp thẩm thâm này đâu. Cho nên cứ lo hưởng phước báo các vị trời đó. Còn các vị Atula ở về cái cảnh giới Atula về Bắc Câu Lương Châu thì cứ lo chiến đấu, sát hại những là đủ kiểu hóa trò chiến đấu. Ngoài mấy cái cảnh giới đó thì còn các cái cảnh giới ở dưới như là cảnh giới súc sanh thì chúng ta quá biết rồi. Mình coi những cái là chúng sanh nó nằm ở trong loài súc sanh đó, mình thấy coi có khôn ngoan cách gì đi nữa rồi cũng là súc sanh. Rồi tới địa ngục, ngạ quỷ, những cái đó đều là khổ não ghê. Tự nhiên tốt đẹp không tăng không giảm là chỉ cho bản tánh. Vì thế cho nên trong tánh chơn không, đã không có sắc, có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, thì sáu căn đều thanh tịnh. Mà sáu căn đều thanh tịnh thì không có nhãn, không có nhĩ, không có tỷ, không có thiệt, không có thân, không có ý, có gì đâu nữa mà bởi vì khi nó đã thanh tịnh rồi sẽ còn lẫn tới nữa gì. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta luận là vì chưa có được thanh tịnh. Phật ra đời là bởi vì chúng sanh chưa có thanh tịnh tâm, cho nên ngài mới ra đời, ngài giúp cho những cái bài pháp để cho mình thanh tịnh. Chứ nếu như tất cả chúng sanh thanh tịnh tâm được rồi thì ngài, giáo pháp của ngài cũng dư, thấy không? Cũng như sở dĩ ngày hôm nay mà bác sĩ phải có ra trường để mà giúp, để mà làm việc, hoặc là bào chế thuốc, là vì lâu lâu có những bệnh lạ lạ, họ theo đó họ bào chế thuốc lạ hoài, là tại vì bệnh. Chứ nếu mà bây giờ người nào cũng coi như là khỏe mạnh hết, và người nào cũng coi cái thân này là chả có cái gì đáng kể hết, nếu bệnh cho nó chết rồi thì thuốc cũng dẹp luôn, thấy không? Cái này quá, thuốc cũng dẹp mà bác sĩ cũng dẹp mà nhà thương cũng dẹp, là tại vì bệnh quá. Một người kể mấy chứng bệnh đó nè, đủ thứ hết, là mệt lắm với thân này mà. Rồi cũng như cái máy nó mòn, nó mỏi, rồi nó ư, nó hao, thay bên đây nó phải, nó lờn bệnh kia, nó đủ kiểu hết trơn. Nhiều khi nghĩ tới cái thân mà nghĩ thật thiệt kỹ lưỡng á. Cho nên hồi xưa đó, các vị tùy kheo, các vị mà tu cùng thấp thấp á, nghe Đức Phật giảng rốt ráo về cái thân này, nào là bất tịnh, nào là hư giả, nào là khổ. Rồi mấy ông nói sau cái điều này Đức Phật nói về thân mình đi tự tử cho nó xong. Mang cái thân này chỉ cho nó mệt quá, mang một cái đẩy da hâu thối, mang một cái thân này thấy nó chán quá. Đức, các vị tùy kheo khác nghe mấy ông sửa sang đi lên Thi Lăng mà tự tử tính. Rồi lên bạch cho Phật, Phật kêu hết lên và hỏi như sao mấy ông tính sao mà nghe coi bộ đứng bên đây được chạy bên kia, bộ mấy ông mang cái thân rầu rượi giờ mấy ông đi tự tử nó khỏi thật khỏi, nghĩa là tự tử mấy ông mang cùng ba kiếp thân nữa, mấy ông còn kia còn khổ hơn nữa. Bây giờ phải gắn mà chịu, biết nó để mà hàng phục nó mà chịu đi, chứ còn đừng có ngu si như thế. Phật cũng nghe là cũng dày lắm, bởi vì đâu có phải cũng như bây giờ chúng ta thấy khổ quá đi, hết chuyện này tới chuyện kia, sao cuộc đời sao người anh mình không khổ mà mình là người em mà sao khổ quá đi. Thôi bây giờ có cái nước tự tử cho nó rồi, Mình tưởng đâu tự tử là hết đâu, không có đâu. Tự tử nợ nó còn đó, mà mình đi tránh nợ thì nó sẽ lời. Một là nó lời, hai nữa là không tránh đâu phải nó đòi. Nó đòi, phải trở lại nó đòi. Cho nên theo Phật dạy, tất cả những cái gì mà mình đã tạo rồi, nếu cái kết quả nó thuần thục nó đến, phải dùng cái tâm lực mạnh mẽ, can cường, đại hùng đại lực. Dạ.
Dạ. Tuy vậy chứ còn không có bao nhiêu đâu. Không có bao nhiêu, tôi tin rằng quý vị hiện diện có mặt ngồi trong giảng đường đây, quý vị đều có phước báo đặt trước hết rồi. Cái khổ mà nó đến với quý vị không có bao nhiêu đâu. Nhiều lắm là bị người ta mắng nè, hoặc là ta khen nè, hoặc là thiếu thốn chút ít thôi, sơ sơ thôi. Đừng có thèm ngó lên. Cái kiểu mà ngồi đây cứ ngó theo cái sự sống của nữ hoàng bên anh không thì làm sao chịu nó nổi, thấy không? Đừng thèm ngó. Mà ngó có nhiều người cỡ tuổi như mình hiện bây giờ cơm không có ăn, áo không có mặc, mình là tiên non bồng rồi sao tu, thấy không? Cứ ngó lên nó khổ vậy đó. Đó, cái đó là cái kiểu mà để mà mình lo mình tu tập, chứ còn không thôi cứ đua đòi mệt lắm, chạy theo hoài là cuối cùng là thân tàn mãi giải mệt lắm. Sáu trần không có nhiễu loạn, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, đầu mối khổ lụy của sáu căn do nhãn căn đứng đầu. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhãn căn đứng đầu. Phải mở mắt là anh lòi à, anh phong viện anh thấy đủ chuyện hết. Cho nên bây giờ mình tu là mình luyện làm sao đây nè. Thay vì tháng trước mình thấy đây là một ký vàng mình tham quá cho mình, ngày nay mình học đạo mình biết rồi, đây cũng ký vàng quý giá, làm sao mình được ký vàng này? Mình tìm đủ cách mình phổ độ chúng sanh bằng cách là mình in 5 bộ kinh trượt đúng mức 15 bộ kinh để cho người ta đọc. Những cái bài gì sống động, hoặc là mình ra kinh mình bán nửa ký lô vàng này, thỉnh các vị pháp sư người ta học từ nhỏ tới lớn đâu 30 năm vừa tu vừa học về giảng pháp cho người ta. Do đó cho nên người ta đổ của đổ tiền để người ta thỉnh cho được. Đó nghĩa như vậy đó chứ có gì đó. Rồi để cho bá tánh người ta nghe được một thời pháp, ta nhẹ nhàng thao trọi cho người ta thiệt là không có cái gì. Thế chừng đó tiếng chửi rủa không thành danh với người ta nữa. Người ta giàu có thọ cái khổ gì đi nữa, mà con người tâm hồn đã vững rồi á, thì nó có ăn thua gì nữa đâu. Do đó cho nên cái pháp dược có giá trị ở chỗ đó đó, thì mình phải làm. Chứ còn không phải là không tham, nhưng mà tham một cái tham đi xuống, một cái tham đi lên. Tu hành vô dục đạo quả năng thành. Tu hành mà không ham muốn thì đạo quả làm sao thành được. Cho nên có nhiều người đã thôi giờ tôi nghe giảng được, giờ tôi không ham gì nữa, thì tu cũng không ham nữa đâu. Mấy người mà nói vậy đó là tu cũng không ham nữa. Mình không ham là không có tham lam cái chuyện vô nghĩa hầu trước đó. Đụng cái gì cũng tham. Hãy nghe nói một cái là ham, thấy không? Ta nó đủ trong nhà đủ hết rồi, giày dép ta nó đủ hết mười mấy đôi, mà nên nghe giờ con thư mới ra nữa là rồi đi mua, đổ xăng vô đi mua cho được. Mua về để đó, may là mang chừng bữa hai bữa rồi cũng để nó. Thì chi vậy cho nó mệt, chị thấy nó mệt quá đi. Thay vì những cái nào bớt bớt cho người ta bớt đi, ba đôi đủ rồi, ba đôi đủ rồi. Đem thay vì cái tiền đó để làm việc khác, hiếm gì việc in kinh người ta không có, kêu là kêu gọi giác họng cho rằng không có in kinh được, viết một cái quyển kinh hết sức khổ, dịch một quyển kinh hết sức khổ, bây giờ không có tiền in thì làm sao phổ biến, đem ra cho. Đó cái chuyện đó làm như vậy, chuyện nên làm, không chịu làm đâu, không chịu làm năn nỉ nha. Nói là chị em mà huynh đệ mà quen lắm là không được, là tôi để chị đó, tôi cũng hùn cho năm trăm tài kháng gì không. Cái đó phước ý phát tâm ra mình hiểu, mình hiểu là phát tâm tự động mình làm, nó không mất cái gì hết. Nay nhãn giới đã không thì muôn trần duyên đều dứt. Cái nhãn giới là quan trọng, nhưng mà bây giờ mình quán nó không có, hoặc là cao hơn nữa mình quán nó là cũng nhãn, nhưng mà mở con mắt ra thấy muôn vật đều là mình phải có bổn phận, thế nào thế nào thế nào, để kêu là gọi là thấy mà thấy một cái sáng suốt đó. Cái nào là phải, cái nào là trái, chỉ dùng cho đời đi, mình đã học để hiểu trước thì cái chuyện nó nên thấy, thấy không? Còn nếu mà ngược lại thì thôi không nên thấy gì. Rồi ý giới cũng quên luôn, khi mà nhãn giới quên thì ý giới, đây là nói cái chuyện mà bóc vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô nghĩa là cái gì cũng không đó, gì cái chuyện đó. Các việc nhận định đều do định mà được yên tĩnh, do cái định mà được yên tĩnh. Giảng cho hết thân để kỳ sau giảng cái khác. Quá 5:30 rồi nữa, không bây giờ đọc tới. Bây giờ cái này giảng rồi hết, bây giờ đọc cho quý vị nghe thôi, không có gì hết á. Do yên tĩnh mà phát sanh trí tuệ, cái tâm mình có yên tĩnh mới phát sanh trí tuệ. Không có vô minh thì không có sự hết vô minh. Đã có vô minh ở đâu? Cái chân tánh nó đâu có vô minh. Sở dĩ có vô minh là tại cái vọng nó có vô minh. Mà cái chân tánh nó không có vô minh thì có cái gì đó mà nói hết cái vô minh. Ý nói vậy đó. Nhờ lâu mà bền chắc, do bền chắc mà an nhiên. Không có lão tử cũng không có hết lão tử. Bởi vì cái chân tánh đâu có già với chết. Già với chết là do cái thân này giả, già cái chết là do cái vọng. Chứ còn cái chân tánh đâu có già chết. Nó là bất sanh bất diệt mà. Quả khổ của phiền não do nhân khổ tác nghiệp. Cho nên tất cả những cái khổ, cái nghiệp, cái hoạn mà chúng ta có ngày nay á, nó giống cũng như là cái khổ, cái hoạn, cái nghiệp mà chúng ta nằm trong giấc chiêm bao. Khi mà chúng ta thức giấc chiêm bao rồi thì cái khổ, cái hoạn, nghiệp nó không còn nữa đâu. Ngày nay chúng ta bị cái khổ, hoạn, nghiệp nên, nhưng mà một ngày giờ nào mà chúng ta giác ngộ như Phật thì cái khổ hoặc thì không còn nữa. Bây giờ nó đợi chúng ta có hai chữ giác ngộ thôi. Và muốn có giác ngộ là phải có trí bát nhã, trực đạo Phật. Đó là cái thèn cho Phật. Quả vui của Niết Bàn là nhờ nhân vui tu trì một thời điều dứt. Nhưng mà nói tới một tầng cao hơn nữa, khi chúng ta đã thức hoàn toàn, cũng như cái người khi đã giác ngộ hoàn toàn thì đừng có nói tới cái chuyện giác ngộ với mê lầm nữa. Bởi vì nói nó tương đối rồi mà nói chi nữa. Con người lúc bây giờ nghĩa là nó nói tới nó thêm khổ nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ở trong một cơn ác mộng, thấy cột rượt, mà thấy người ta bắt trói, mà thấy người ta bắt xử tội hành tội nè, thấy không? Mà bây giờ quý vị đã thức giấc dậy rồi á thì cái chuyện đó chi nữa, thì nó mệt. Đi niệm Phật cho nó khỏe, đó là đồ đồ giả. Mình hiểu biết nó như thế. Còn nếu không á thì cứ thăng ngày một ngày mai, một ngày mốt, cứ nghĩ cái niệm chiếm bao đó hoài, không biết làm sao. Giờ phải đi lên nhờ thầy đoán mộng dùng chút, chứ không biết cái cách mình tiêu rồi, chắc cái cuộc đời mình cái đồ đó đồ nó giả, nó mang thôi vậy đó. Giờ mình tỉnh lại. Ngược lại khi chúng ta đã giác ngộ được rồi thì tất cả những cái công tu trì, cái chuyện nọ chuyện kia, chuyện kia chuyện nọ, trương cao gạo muối vậy thôi, phải còn đâu nữa, phải giác ngộ rồi. Trong tính chân không vốn không có danh từ trí tuệ, trong cái tánh chân không á nó không có cái danh từ trí tuệ. Sở dĩ có danh từ trí bát nhã là tại vì có cái ngu si mới có nói trí bát nhã đó. Đến bờ kia cũng là về hư giả, nên nói đến cái bờ kia là tại vì có cái bờ bên đây. Nếu mà cái khi bờ bên đây mình không còn nữa thì còn nói cái bờ bên kia làm chi? Hay không? Hay chỗ đó đó. Thì lại đâu có đắc ư, có cái gì mà đắc? Mình trở về với cái bản tánh đó chứ có gì đâu mà đắc, không đắc. Xong mà không trí không đắc, dù tụ từ đâu chứ, chứ đỡ tù đâu mà nghe đâu được, khổ không bỏ. Từ đâu đã đặng bồ đề mà nói ra, trước khi chưa được đâu có thể nào không có pháp ư? Nghĩa là trước khi chưa được phải có pháp chứ. Sở dĩ nói bồ đề tác đó là vì trí tuệ đến bờ bên kia nhờ phương pháp tu hành, giữ gìn năm căn dứt hẳn sáu căn dứt hẳn sáu trần, nên tâm không trệ ngại, xa lìa các sự điên đảo thần thức, vọng tưởng mộng mị, đến chỗ bất sanh bất tử mới thôi. Mà khi đã bất sanh bất tử rồi thì thôi còn lưỡng tới chi nữa. Chẳng những Bồ Tát làm như thế mà các Đức Phật trong ba đời muốn đặng vô thượng Bồ Đề cũng phải y nơi trí tuệ đến bờ kia. Thế nên biết rằng trí tuệ đến bờ kia là mật ngữ biến hóa không lường, dễ sợ thế không? Là mật ngữ thần quang phổ chiếu. Mật ngữ đây là thần chú á, trong nói thần chú đó biết không, trên đó nói thần chú á. Là mật ngữ trí cực vô thượng, là mật ngữ độc tuyệt vô luân. Hết ngữ nói rồi, không còn gì sao thánh, không còn gì nói nữa. Tôn giả A Nan đã nói hay trừ tất cả khổ ách, lời nói này chân thật không hư dối. Lại nữa có mật chú các ông mỗi thời mỗi trì tụng thì có thể được phát sanh trí tuệ, được đến bờ giải thoát bên kia. Thần chú nói gate gate, lưu xuất chân lý nhiệm màu để độ chúng sinh. Lúc nào cũng nghĩ chúng sanh, bởi vì chúng sanh với mình là một rồi. Mà đã chúng sanh với mình là một thì phải lo chứ. Chúng sanh người ta đương hoằn quại đau khổ, bây giờ làm sao mình ngồi trên cái tòa xe một mình được. Đó, nên nhớ, cho nên phải trải thân ra để mà hành Bồ Tát đạo. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Vì vậy cho nên có nhiều vị tu hành người ta không muốn ở yên một chỗ là vậy đó. Ở yên thì yên cái thân họ rồi, nhưng mà cái lý tưởng họ không cho phép, cái kinh điển mà họ học không có cho phép. Nhớ một chuyện nhớ, cái nhiều người cứ khuyên tôi sao ở chỗ cho khỏe, nhà còn lộn xộn gì đó. Tôi nói lộn xộn chúng sanh, mình lộn xộn một cái gì đâu. Đến giờ ở chỗ thì ngày hai bữa chắc chắn được rồi. Nhưng rồi nhiều khi nó trở thành cái ích kỷ thì uổng quá đi. Sửa cuộc đời của mình tới đây mà trở thành cái ích kỷ là tu hành gì nữa. Cho nên thôi thì tới một hơi thở cuối cùng đi. Tới giờ phút đó vẫn là làm đạo. Nó là lời lặp lại có ý nghĩa độ mình độ người. Bồn Ba La Yết Đế là muốn đến bờ kia cần phải nhờ chân lý nhiệm màu này đó. Nhờ nó thôi, qua sông thì phải dùng bè, đến bờ mà lại dùng ghe làm gì, tức là thuyền, là dùng thuyền làm gì nữa. Chữ tăng ở đây là chúng, là đông, tăng là chúng, là đông, là thêm, cũng nghĩa là thêm. Đông, đông chừng nào tốt chừng đấy, tăng thêm lực lượng, tăng thêm đó. Tác bà ha là nhanh chóng, nghĩa là tu hành nhanh chóng để thành tựu cho tất cả chúng sinh. Phải làm sao cho nhanh chóng để mà giúp cho chúng sanh, giúp chúng sanh phải nhiều chừng nào thì mình mau giải thoát chừng này. Vì vậy cho nên lúc kết như Ngài Địa Tạng Ngài nói chúng sanh độ cho hết rồi Ngài mới chứng Bồ Đề. Và chúng sanh biết chừng này cho hết, tháng chi hòa biết chừng nào cho hết, nó gỡ vô hoài hoài, nhưng gỡ vô nhiều nữa đó. Cũng như Ngài A Nan Ngài nói rằng như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bắc ư thử thủ nơi hoàng. Nếu một chúng sanh nào mà chưa thành Phật á thì Ngài không bao giờ chứng niết bàn. Mà chúng sanh biết chừng nào thì mình bây giờ mà tu tập, chắc chắn đó là cái lý hay lắm. Cái lý đó là cái lý đại đạo thế giới, mà cái lý xây dựng cuộc đời coi như là cực lạc, một chiến sĩ để mà tô đắp cho thế giới cực lạc. Tóm lại mật chú dù là con đường tắt tu hành, nhưng không ngoài tâm niệm mỗi người. Ai hay không vướng, không chấp năm quẩn kia thì chủ nhân ông thường định. Đó. Thấy không? Nghĩa là không chấp không vướng sắc thọ tưởng hành thức thì bây giờ chủ nhân ông chủ mới định được chứ. Bây giờ năm cái cậu đó nó đứng ở ngoài nó chặn hết trọi trơn là thằng ông chủ phải luôn. Ông chủ ngồi trong sân nước rồi ông chịu rồi, ông làm gì được hết. Bởi năm ăn kia mạnh quá đi, sắc thọ tưởng hành thức ảnh mạnh quá, cho nên anh chủ ấy ngồi đó. Còn bây giờ đang ta nói nè, mặc chú là con đường thương không, nhưng không ngoài tâm niệm mẫu người. Ai hay không vướng, không chấp năm quẩn kia thì chủ nhân ông thường định, rồi dũng cảm tự thành. Tự thành chứ làm gì mà không Bồ Đề ư? Làm gì mà không có Bồ Đề, không đến Bồ Đề? Bồ Đề là giác ngộ, Bồ Đề là giác ngộ. Trong cái gì làm gì mà không được đến giác ngộ ư? Chắc chắn. Còn dưới đó là còn giấy rồi, cái người đánh máy là đánh thành phi diệt ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát. Chị nào mà chưa thuộc thì đọc cái này cho nó thuộc. Rồi quý vị cứ tu dùm cho tôi ba tờ này là đủ rồi. Tu cho đúng ba tờ này thành Phật có dư. Không có tu nhiều, cái tu ba tờ nè. Nói bây giờ tôi theo tu cái đạo ba tờ, Giải nghĩa cho người ta nghe là thành Phật đó, nó vậy.